cùng vừa rồi thì tôi có quên một việc là đáng lẽ là thông báo cho đại chúng biết là hôm cái tuần trước đó tất cả các Phật tử đã nhấn cái phần của mình để mà ủng hộ cho đồng bào Mão Lực ở các tỉnh phía Tây. Thì cái bữa đó thì là góp được 1.560.000. Thành ra nó lẻ 60.000, tôi bỏ thêm 40.000 vô nữa là coi như là được 1.600.000. Thành ra xin báo cho toàn thể Phật tử các vị biết để là cái thành quả mà của chúng ta ủng hộ như thế được 1.600.000. Rồi các thầy trò chúng tôi ở trong trường cơ bản đây ủng hộ vô nữa thì cũng được là 4.000.000, nó 4.200.000 gì đó thì cũng được, có ít lòng nhiều nó lành đùm lá rách thì cũng được. Thì tôi vẫn biết rằng là các Phật tử còn ủng hộ ở địa phương mà, cũng như tôi thì ở địa phương mình cũng phải đóng góp ủng hộ cho nó hài hòa, mà cũng đồng thời là giúp đỡ đồng bào đang cái thời điểm khó khăn. Thì tôi còn nghe trong giáo hội của ta có những cái đoàn từ thiện đi gửi gạo cũng rất là, cái số tiền rất là lớn. Thậm chí là có những cái đoàn mà mua lần cả như cái đoàn của thầy Đắc Nhẫn ở ngoài Chợ Lớn đó, đi ngoài cái tường ra đó là còn mua 80 cái thùng, mỗi chiếc là 500.000 vậy đó. Thì mua được chở cả tàu vậy đó, là đi những cái người không có thùng đó là tặng cho ta cái thùng để ta rất là vui lòng, để mà có mà đi di chuyển hoặc là làm ăn trong cái lúc mà nước nổi đó. Thành nên những cái điều đó quá quá đẹp. Còn các đoàn khác thì ủng hộ về lương thực, về tiền bạc, thuốc men cũng nhiều. Mình xin thông báo đại chúng biết cái tin vui đó. Ở đây có câu hỏi là hỏi rằng là nhân quả có cố định không? Nhân quả thì nó không có cố định. Theo cái nguyên tắc của đạo lý nhân quả thì mình có quyền hạ cải cái nhân thì có đổi cái quả, chứ nó không có cố định. Nhưng mà cái cải thì kể ra cũng khó cải chứ không phải là dễ. Cũng như có lần tôi đã nói là cái trái dưa hấu xưa kia là hột rất là nhiều, nhưng mà sau này người ta cố lai tạo từ đợt từ đợt, từ cái hột nhiều hột to, mà từ từ nữa cái giống dưa đó nó còn ít hột, thậm chí nghĩa là ta cải tạo tới cái mức mà không còn hột, nhưng mà cái đó nó chưa có phổ biến, cho nên người ta có thể cải cái nhân để đổi cái quả vậy đó. Cũng như lâm chôn mà, nếu mà lâm chôn thiên nhiên thì cái kiểu của mình ra hồi xưa là nó dính cái hộp, nó không có tóc. Nhưng mà do người ta cải cái nhân là nó làm cho lâm chôn từ cái dính trong hộp mà nó trở thành chôn chôn tóc mà mình ăn ngày nay đó. Mặc dù là cái giống đó gọi là chôn chôn Java, nhưng mà sự thật là Java cải tạo trước rồi nó thành tựu được, rồi mình di thực cái giống đó, mình tiếp đem về mình trồng. Chứ còn là cũng do cải tạo mà ra. Thành ra là cái người làm ác có thể sửa đổi là cái nhân thiện, thì cái quả ác lần lần nó giảm, mà cái quả thiện từ từ nó đến. Chứ nào nó cố định, nếu cố định thì đâu có ai thành Phật được. Nếu cố định thì người nào cũng có tội lỗi hết. Mà nhân quả mà nó cố định thì là đã lỡ tạo nhân ác rồi, thành cái quả ác cố định thì ai mà thành hiền nhân quân tử, là ai mà thành thanh văn duyên giác, rồi làm gì có quả vô thượng bồ đề,
Vì vậy cho nên đã nói là nhân quả là không có cố định. Tuy nhiên cũng nên biết rằng là cải bây giờ rất là khó. Bao nhiêu nghìn năm mới làm ra cái từ giống chân chân rừng mà thành ra chân chân tóc. Bao nhiêu nghìn năm mới từ cái giống như hấu dở mà ra giống như hấu ngon. Cũng như gạo lúa ngày nay mình ăn đó, nghĩa là hồi đó lúa gạo nó không có trúng nhiều đâu. Nhưng mà người ta lai tạo, người ta đổi nhân, nó ra đổi quả, nó kháng sâu rầy tốt mà nó lại nhiều hột. Thì đều có thể cải tạo được hết. Nhưng mà cải thì phải có quá trình và phải có đầu tư trí tuệ, kinh nghiệm, khoa học như mắt. Cho nên cái cải thì cũng hơi khó. Tuy nhiên là tất cả đều là cải được hết, chứ không có cố định. Rồi còn cái câu mà hỏi rằng là học Phật hữu duyên với học Phật vô vi thì cái này là xin miễn trả lời. Là vì cái vấn đề hữu duyên vô vi là tôi đã nói nhiều lần. Giả lại nữa cái vấn đề này là nó một vấn đề lớn mà nó có cái tính cách của ngoại đạo, cho nên thỉnh thoảng có dịp rồi tôi sẽ nói lại, chứ bây giờ thì nói nó mất thời giờ lắm. Cái chữ hữu duyên vô vi này nói nó mất thời giờ dữ lắm, mà đại để là không nên nói chữ đó. Cái người học Phật không nên đặt cái vấn đề tu thế nào là hữu vi và tu thế nào là vô vi, bởi vì hai cái từ đó hiểu với cái nghĩa thông thường của người ta hiểu của vô vi là có nghĩa cái hình đó là tật lất rồi, không ăn thua gì với đạo Phật hết. Vô vi không có nghĩa là siêu hình, còn hữu vi không có nghĩa là những cái mà trước mắt của mình là thấy gọi là hữu. Thành ra cái đó thì để có dịp rồi tôi sẽ nói thêm. Bây giờ ta bắt đầu ta nghiên cứu tới bữa hôm học tới chỗ cái đoạn Bồ Tát Dù Quân ha. Bồ Tát Đại ở do không đại rồi ha. Bên này tới do thức đại được vô thông nè. Thức đại mà được vô thông, tức là thức đại, địa đại cũng có vị Bồ Tát dựa trên địa đại mà chứng đắc vô thông, có vị dựa trên thử đại, có vị thì dựa trên quả đại, có vị thì dựa trên thông đại, có vị thì dựa trên không đại. Bây giờ vị Bồ Tát này, ngài Di Lặc này dựa trên thức đại. Nếu là chữ đại có nghĩa là phổ biến, là cùng khắp đó, tức là địa thủy quả thông không kiến thức, bảy cái món này nó cùng khắp cả vũ trụ, nó phổ biến cả không gian, cả thời gian, chỗ nào cũng cùng khắp, cũng phổ biến, cho nên gọi nó là đại. Nhớ vậy thì về cái thức đại đó, đại chúng nghĩ rằng cái thức đại tức là cái phần mà nhận thức mà nó tác động vô trong con người mình để mình hiểu biết đó nè, để nó sinh ra cái trí tuệ để nhận thức để hiểu biết đó, là nó cùng khắp bao la trong vũ trụ á, cho nên không phải là chỉ có ở trong con người mình không thôi, nó cũng giống như hư không vậy, nó cũng phổ biến cùng khắp bao la trong vũ trụ. Thành ra là khi nào mà hư không nó phổ biến cùng khắp bao la trong vũ trụ, cho nên là khi nào có cái ly, cái ly tròn, cái hình khối như thế này, hình trụ như thế này, thì nó có cái khoảng hư không giống như ở trong cái lòng của cái ly. Và nếu nào một cái hố đất vuông mà sâu bao nhiêu thước thì nó có khoảng hư không theo cái hố vuông đó. Nếu nào một cái huyệt hình chữ nhật vuông bao nhiêu, bề ngang bao nhiêu, bề dài bao nhiêu, thì nó có khoảng hư không trong cái khoảng của cái huyệt mà mình đào đó. Nếu đào tròn thì nó có khoảng không tròn. Thế thì thức đại nó cũng phổ biến giống như cái không đại đó vậy. Ở khi nào có một hữu tình chúng sanh thì cái thức đại đó nó tác động vào cái hữu tình chúng sanh đó. Bất cứ là màu đen, màu da đen hay là da đỏ, da trắng hay da vàng hay da chàm, tất cả các cái giống màu da và chủng tộc ở trên cái quả địa cầu này, có bao nhiêu con người đầy đủ lực căn ngũ quan tứ chi thì thức đại sẽ tác động vào đó hết. Giống như mình đào hang đào hố, nắng ly nắng lục bình vậy, có cái hang cái hố cái ly cái lục bình thì có hay không đến theo cái hình vuông tròn của cái vật đó. Ở đây có cái chúng sanh nào mà trong cái thế giới mà có đủ ngũ quan tứ chi, đủ lực căn thì cái thức đại nó tác động vào. Cho nên là cũng chỉ thức cũng gọi thức đại là vậy đó. Nhưng mà còn khi mà hiểu sâu hơn chút nữa đó, người ta hỏi cái thức đại nó tác động vào thì vào lúc nào nó thành cái hiểu biết mà nó có sự phân biệt, có sự đau đớn vân vân, có hỏi thêm cái đó nữa đó mà. Nhưng mà thôi, ngừng ở chỗ đó đi. Nếu mà nói tới chỗ đó nữa nó thành có vụ kế hoạch quá gia đình, có vụ kế hoạch quá của cái gì đó, kêu bằng kế hoạch quá của trên thế giới này người ta đang nói đó. Người ta tranh cãi nhau vấn đề là thai nhi có hình tượng lúc nào, rồi lúc nào là trở thành giết người, lúc nào trở thành là chưa giết người, lúc nào thành lực, lúc nào là chưa thành lực. Vấn đề là trên thế giới là nói nhiều lắm. Nhưng mà đại để là cái thức đại nó thành hình là khi nào là nó đủ lực căn thì thức đại có thể là bắt đầu từ đó nó có tác dụng. Còn nếu mà cái hình tượng thai nhi mà chưa đủ lực căn thì lúc đó cái thức đại nó chưa thành hình được. Giống như mình mới nắng cái ly mà mình mới lấy cục đất, mới lấy cục đất mình nắng nên nó còn dập vậy, nó chưa có, nó chưa được cái nhiệt độ trên thì là đâu có làm sao mà ước định cái phẩm như không được. Tức là lúc đó nó chưa thành hình. Bây giờ bắt đầu không có thức đại rồi. Ngài Di Lặc Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: tôi nhớ lại như trần kiếp trước có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Năng Minh. Nhớ lại như trần kiếp trước nghĩa là cái số kiếp nó nhiều như là như trần vậy, như là cái quả đất mà nghiền ra làm bụi, mà mỗi một bụi là kể một kiếp vậy đó, nghĩa là cái số kiếp lâu như vậy. Mà ngày Di Lặc đã có từng như trần kiếp trước, bây giờ nhớ lại thì đọc cái đó tôi cũng nhắc với đại chúng rằng là chúng ta đừng có lo lắng gì hết, là chúng ta cũng là từ như trần kiếp trước tới giờ đây, cho nó không có đơn giản đâu, lâu lắm rồi. Sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, thậm chí như là nó ở trong địa ngục đạo quỷ chúng sanh mà cũng không vì vậy mà mất đi người hẳn đâu nha. Rồi nó mãn cái số kiếp đó rồi là nó cũng trở lại, có những cái điều kiện nào đó mình thoát được cái tâm lành rồi nó cũng trở lại, nó đắc thực nhân thân rồi cũng có thể tu để tiến lên thành thanh văn như giác Bồ Tát thật được đó. Điều đó là Phật đã nói rồi, bản thân Đức Phật đã bị cái đó rồi. Có những lần làm vua, truyền thanh Đức Phật có những cái kiếp mà làm vua, mà làm vua thì tất nhiên là khi mà mình được duy quyền, được thế lực cái lớn rồi đó mà, thì cái sự đau khổ của người ta coi thường lắm, coi thường sự đau khổ của người ta lắm. Một cơn thịnh nộ lên là ai mà không thấy mình đã làm, nếu mà hoàng hậu là đài vô lãnh cung, nếu mà các quan bên ngoài thì tiền xử trảm. thành ra là giết người ta dễ dàng quá, chỉ cần nói một câu là chết người ta, mà chưa biết là cái điều đó có thật chính xác có tội hay chưa, mà chỉ vì là nghe không vừa lỗ tai, không vừa ý mình là truyền một câu là chết mạng người. Thành ra Đức Phật nói rằng là tấn thà là làm cái người bình dân bình thường vậy, đủ ăn đủ mặc vậy, ít có uy quyền ít có thế lực vậy, cái người đó tu là tốt, chứ mà làm quan lớn là tu không có tốt đâu, mà làm vua thì lại coi chừng, làm vua thì là không được phước đức mới được làm vua đấy, nhưng mà coi chừng hưởng cái phước đó mà không khéo là nó tột dốc ghê lắm. Bởi vì một câu nói có thể là bao nhiêu đầu rơi máu đỏ, đau khổ biết bao nhiêu người, mà một câu nói của mình rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đầu rơi máu đỏ tù tội không biết bao nhiêu người. Cho nên là cái làm quan với làm vua đó thì khó tu lắm, vì vui buồn quá lớn. Là nên cái người dân của mình đó mà không giàu hơn mà đừng quá khổ, thì cái người đó là cái người thuận lợi nhất trên cái phương diện bồi dưỡng phước đức và trí tuệ cho mình. Mà nhất là cái người nào mà đủ ăn mà tiền bạc ngoài mà chắc chắn bảo đảm đủ xài từng tháng một không hề thiếu ha, mà cũng không cần giàu, mà cái người đó biết sử dụng cái tiền là người đó có thể có niết bàn ở trên mặt đất này một cách dễ dàng, không có gì khó. Về vấn đề ăn mặc ở mình khỏi lo mà, thì có đụng chạm gì tới ai nữa đâu, dừng lại khỏi cần lo. Cho nên lúc bây giờ chỉ cần nhớ Phật rồi xem kinh rồi thọ trì rồi tu duy rồi sống cách như là tự tại thoải mái, thì đó là hưởng niết bàn, thậm chí là hưởng phước báo của trời mà hơn của trời nữa, hưởng phước báo của hàng thanh văn như nhất cũng còn được nữa. Thay vì thanh văn như nhất là gì kia là sao đi phước thật, mà bây giờ đây là mỗi tháng là mình có tiền mình ăn rồi hoàn toàn rồi, nếu còn như cái đỉnh là mình đóng góp, mình bố thí, mình cũng dùng gì đó. Còn bằng không là mình đủ ăn rồi mình tư duy tâm hồn thật là thanh định, thì cái thuốc đó ta nó ngang bằng với cái cân dụng mình đoạn trừ kiếm tư hoặc phiền não vô minh để mà hưởng cái quả báo a la hán này, tốt lắm. Nhưng mà nó khổ đó, cái là cái người mà không đủ ăn kiếm từng ngày thì hy vọng rằng là đủ ăn là bằng lòng rồi. Thì cái người mà đủ ăn rồi thì hy vọng giờ nó giàu thêm nữa, cái căn nhà nào có lầu có gác rồi này kia có tiện nghi tốt hơn, để có được lầu gác tiện nghi tốt hơn rồi hy vọng nó làm thêm vài ba căn nữa để cho mấy đứa con cháu nó ở đặng bằng ăn nữa. Thì cứ tham vọng vậy hoài hoài, thành ra hẹn hoài suốt đời không có làm gì nữa, có trò chơi. Rồi tới chừng chết rồi thì nghĩa là ô lão hỉ rồi, thử thì chi phương già rồi không có được cái gì ra theo tội cho, thành nó uổng phí vô gốc. Vì vậy mà Phật dạy cái người nào mà biết tu túc, hiểu được về tu túc là cái người đó tốt nhất trên đường đó, trên đường tu hành. Nói như rằng trước trước có hiệu có mặt hiện hình như đăng minh, chứ thật sự bây giờ chúng ta cũng ở trong cái thời đại của Phật hình như đăng minh đấy chứ. Đấy nè, nhật nguyệt là mặt nhật là mặt trời nè, còn hàng tháng là có trăng đó mà. Phật hình như đăng minh có nghĩa là cái vị Phật này là luôn luôn lúc nào cũng sáng trí tuệ, cũng trong sáng, cũng thanh tịnh như là ánh sáng của mặt trời mặt trăng vậy. Thành ra chúng ta hiện giờ ở dưới cái bầu trời này nè, ánh sáng cái bầu trời này đâu có cái tội lỗi gì đâu, nó đâu phải là nguyên nhân tội lỗi của ta cho ta đang ở trong cái bầu không khí, cái bầu ánh sáng của mặt trời này. Và ở dưới cái những cái bữa tranh mà là trong sáng thanh tịnh đó, có làm gì nên tội cho ai? Thế thì là ta ở trong những cái liên danh thật sáng đẹp mà mát mẻ mà nhiều ưu nhiều an thanh tịnh đó, cũng như là ta ở dưới cái ánh sáng mặt trời mà dằn dặt chiếu soi này, chẳng phải là ở trong cái thời kỳ của Phật nhập nhiệt mình đó sao? Ta ở trong cái thời kỳ Phật đó, bởi vì cái không gian, cái thời gian đó dưới ánh nắng mặt trời, mặt trăng đó, dưới ánh sáng đó, không hề làm cho ai có đau khổ, có tội lỗi. Mà nếu con người mà sống hòa hợp với cái chân lý, tâm hồn ta thanh tịnh, ta dùng cái trí nguyên giác thanh tịnh, ta soi rõ cái chân lý nguyên giác ở trong ánh sáng mặt trời, mặt trăng thanh tịnh đó, thế thì là tâm hồn ta là ở trong cái thời kỳ của Phật nhiệm nguyện đăng minh đó. Người nào mà không mà hiểu cái như vậy thì mới hiểu được pháp thân Phật. Cho nên Phật nhiệm nguyện đăng minh không phải hồi đó, cách đây là hàng xa kiếp như đây đã nói. Mà hiện giờ chúng ta cũng không có biết rằng chúng ta còn đang ở trong cái thời kỳ của Phật nhiệm nguyện đăng minh. Vì mặt nhiệt còn đó, mặt nhiệt còn đó, ban đêm trăng thanh gió mát còn đó, và ban ngày ánh sáng mặt trời thanh tịnh còn đó, nếu tâm hồn ta không có phiền não ưu tư thì ta cũng vẫn sống trong cái pháp thân thanh tịnh của Phật nhiệm nguyện đăng minh đó chứ. Cái đó là cái khó hiểu của cái người học đạo đó. Chứ người ta tưởng tượng là ôi mình hồi đó ông Di Lặc ở trong thời kỳ Phật nhiệm nguyện đăng minh, ông tu được vậy, chứ mình giờ mình cách xa Phật nhiệm nguyện đăng minh quá rồi, nói như vậy là chưa hiểu gì đạo Phật đâu. Bởi vì pháp thân Phật á, Phật nào cũng có pháp thân, báo thân, ẩn thân. Mà pháp thân Phật thì là vô thủy vô, vô sinh, vô cùng, vô tận. Cái pháp thân đó, không gian vô tận, thời gian vô cùng, không có chỗ nào cái pháp thân đó bị gián đoạn, bị sức mẻ, bị mai một chút nào. Vì vậy cho nên hiện giờ nếu ta biết thì ta vẫn sống trong cái thời kỳ của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh như Ngài Di Lặc đã từng sống đó. Học Phật là phải học kỹ vậy đó mới là gọi là cái người mà đạt đạo á nha. Còn bằng không cứ nói là trước kia Phật Thích Ca không còn, các vị thanh văn tu dễ, bây giờ Phật không còn nữa, giờ ta tu khó, nói vậy không đúng. Phật Thích Ca là ứng thân thì mất vì là diệt niết bàn, nhưng mà pháp thân của Phật Thích Ca có đâu có niết bàn gì đâu. Pháp thân là bất sinh bất diệt, vô thủy vô chung. Tuy nhiên là người ta có thể ngại lên những cái lý do là cái đời này là khó tu hơn cái thời kỳ Phật Thích Ca hơn, khó hơn, khó tu hơn, đều có lý. Là bởi vì là cái đời á, nói về con người thì là càng cái phần khẩu phần đó mà, càng ngày nó càng chia sẻ ra nó quá nhiều. Khẩu phần ăn á, cái mặt đất này bây giờ chia sẻ ra quá nhiều, thành ra kiếm ăn cái mặt hơi khó hơn. Nói về cái mặt văn minh khoa học thì là tiến quá sức. Cho nên mình làm cho con người đòi hỏi những cái yêu cầu cái vật chất cái hưởng thụ nhiều. Vì vậy mà thay vì trước kia là chỉ có 10 món mà các hàng đệ tử Phật tham muốn, và Đức Phật dạy vượt trừ cái tham muốn đó, chỉ có trong phạm vi 10 món tham dục, ví dụ vậy. Mà bây giờ đây nó sinh ra tới là 1000 món, là vì trong đó nó có là cái chết mà có tướng, là cái chết không tướng, rồi mê ra mát, rồi ô tô là quát, rồi truyền hình tivi, rồi đó là đa hệ, rồi hữu hệ gì, hữu hạn vô hạn đủ thứ. Cho nên cái tham vọng nó vô cùng. Cho nên cái đời nay thì hơi khó tu hơn. Tôi được theo Đức Phật xuất gia, muôn tâm còn tổng hương dân thế gian, ưa giao du với các cái hàng vọng tộc. Đức Phật Di Lặc á là một người tu rất là lâu đời, cùng tu với một lượt với Đức Phật Thích Ca đấy chứ. Như Đức Kinh Pháp Hoa nói, như đây nói đó mà, ngài tu nhưng mà ngài ham kết thân với những hàng vọng tộc, những hàng quan vua có danh vọng. Vì vậy mà trong cái thời đó ngài có cái tên là cầu danh, tu vẫn tu nhưng mà vì ham uy quyền thế lực vọng kết thân với hàng vọng tộc, cho nên ngài có tên là Bồ Tát Cầu Danh. Vì vậy mà đồng tu với Phật Thích Ca, mà Phật Thích Ca thì thành Phật, mà Phật Thích Ca thì lại duyên cứ thọ cứ cho Bồ Tát Di Lặc, sau này mới thành Phật. Nghĩa là cách thời gian rất là xa, là vì có lẽ là trong cái lúc mà tu nhân là không có tinh tấn, còn Đức Phật Thích Ca thì chuyên tu tinh tấn thành lục ba la mật, mục đích nghĩa là thành tựu trọn vẹn, cho nên là ngài thành Phật trước. Còn Phật Di Lặc thì chỉ như là ham cầu danh, ham kết thân những người dòng tộc, cho nên là thành Phật sau. Nhưng mà điều đó cũng đã nói cho mọi người biết rằng là dầu là có cầu danh đi nữa mà gieo cái hộp giống Phật có tu hành thì vẫn là có thể tiến đến cái quả vị vô thượng bồ đề được đó. Cho nên cái chuyện mà của chúng ta tu là tinh tấn hay là giải đãi dầu thế nào đi nữa chứ cái hộp giống đó không có mất nha. Bởi vì chúng nhân đó mà, chúng nhân đó không có mất, nếu có nhân là có quả thôi. Vô gia nhân với các hàng dòng tộc, cho nên là cái việc này đó duyên của tôi đó thì tôi thường hay nhắc nhở với những người học trò trong tăng ni mà của tôi, những chỗ mà tôi giảng dạy đó. Tôi không có khuyến khích những người học trò mà tôi giảng dạy tăng ni đó sau này có danh vọng, có địa vị, có chức tước lớn. Điều đó hoàn toàn không bao giờ tôi khuyến khích điều đó. Mà tệ nhất là cái mà giao du với những hàng dòng tộc quan quyền giàu có mà kết thân được với những quan quyền, những người giàu có mà ham, mà vui, mà cho rằng đó là phước đức, là danh vọng, là địa vị của mình. Có vui như vậy mình mới được kết hàng, kết thân với những hàng quan quyền dòng tộc giàu có như vậy. Là cái đó là cái điều chàng không bao giờ mà tôi không có nhắc nhở, luôn luôn là nhắc nhở. Kết thân với những hàng dòng tộc quan quyền vua chúa không có danh dự gì hết, người tôi hiểu như vậy là không biết rồi cũng còn ra gì. Mà người tôi hiểu muốn tôi thật sự là phải bỏ mình ra ngoài lề xã hội, phải tự coi mình như vậy mới là tốt. Nghĩa là ai đó biết cái đạo đức, cái trí tuệ của mình là ta đến ta nghe chúng ta học đạo gì đó thì mình nói, còn bằng không là tự coi mình ngoài lề xã hội mới là tốt. Nghĩa là không có uy quyền gì hết, không có danh vọng gì hết, không có địa vị gì hết, nghĩa là kể như không ai coi mình ra gì hết, thứ đó mới là tôi chỉ thiệt hạng hữu hảo hạng. Anh coi tôi ra gì cũng được, mà anh càng coi tôi không ra gì thì đó là đạt thành ý nguyện của tôi. Chứ không phải tôi cần anh coi tôi ra gì đâu. Bởi vì là anh phải coi tôi không ra gì, mà tôi bằng lòng tôi là người không ra gì thì tôi mới xả được cái bản ngã của tôi chứ. Và anh cho rằng tôi nghèo hèn, tôi không có sự nghiệp gì, anh coi tôi không ra gì chứ. Chính cái đó là cái mà tôi đã xả được cái pháp tắc của tôi đó chứ. Cho nên là anh coi tôi không ra gì thì lại tôi lại thành công rất là lớn. Còn anh thấy tôi vui vườn vô lớn, đạo đức vô lớn, tiền của vô lớn, danh vọng vô lớn thì tôi lại là cái thằng lưu manh rồi đó. Mà nó không biết đấy. Là vì cái đạo của tôi là cái đạo giải thoát giác ngộ chứ đâu phải là cái đạo sự vô vui vườn. Nếu mà làm sự vô vui vườn thì là ở ngoài cái gian mà làm vui vườn thì vô với người ta. Để rồi có thể đi vào con đường vô vườn làm vô giúp danh với người ta. Nếu là dinh thanh thì gia cung cấp cho 60 cái lô thịt này, thực sự rằng mà ở nửa suốt đời mà không biết gì là linh hồn đạo lý đức trí tuệ. Nhưng là ở ngoài dinh ta thì chuyện gì anh vô trong chùa anh tu chứ. Cho nên là vô chùa tu là phải để cho người ta coi mình không ra gì hết, mà tự mình cũng coi mình không ra gì hết. Thứ đó mới là thứ đáng sợ. Nói đáng sợ đây có nghĩa là đáng quý, đáng quý về cái mặt phương diện đạo đức của họ. Cho nên là học đạo là nó đi ngược cái thế gian này. Còn mà mình mà chạy theo những người thế lực, những người giàu có đó ha, rồi kiếm chút đỉnh những người thế lực đó mà. Trong kinh Phật nói rằng cái hạng đó là cái hạng hạt đàm ra nhổ, nhổ rồi vài bữa sau thấy cái bãi đàm thanh thanh ra le lưỡi lướt lướt trở lại. Trời Phật ơi, Phật cũng rầy những câu đau khóc chứ. Sạch bỏ rồi. Rồi đi bãi đàm bãi đổi về thấy bãi đàm cái người lướt lướt lại lướt. Thế là người tiếng hay là người lướt. Thành đã xả tục xuất gia là bỏ tất cả những cái gì của thế gian đó mà tìm cái chân lý sống một đời giải thoát. Như vậy cho nên là phải coi mình ngoài lời xã hội, chỗ đó là cái chỗ mà đáng sợ nhất, mà lại là đáng muốn. Cái người đó người không phải người thường mà làm được đâu, người thường không làm nổi điều đó. Thành ra đây nè, Bồ Tát Di Lặc Tự Danh đó nè, tham được cái tên là Bồ Tát Tự Danh, chúng ta nói qua cái dự tưởng là tại vì là ham kết giao với những người duy quyền dòng tộc giàu có. Thành ra là cái học đạo nó hơi khác với thế gian vậy, phải dứt khoát là phải khác, không khác rồi là cái học đạo mà không có kết quả. Thành một người đang minh giải tôi tu tập cái bệnh gọi là duy tâm thức, và tôi được nhập tam ma đề. Như lạc là tôi được cái định cho bằng duy tâm thức. Cho nên là ngày nay về cái môn mà duy thức học, người ta gọi rằng là của ngài Di Lặc. Cái môn này của ngài Di Lặc. Tục truyền rằng là nhà Bồ Tát Thế Thân á mới ngồi thiền định. Ngồi thiền định mới là xuất hồn, mới lên cung trời đâu xuất, mới học cái Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc về cái môn duy thức học. Thành ra về rồi ngài mới viết ra về cái Đại Thừa Bất Pháp Minh Môn Luận và cái hệ tư tưởng của duy thức học. Thì cái lịch sử mà người ta nói như vậy đó, người nếu mà người xưa nghe cỡ vậy được chịu lắm rồi. Bồ Tát Thế Thân thì xuất hồn luôn, bây giờ mới xuất hồn Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà với tôi nghe cỡ đó là tôi cười khịch lỗ mũi rồi. Chuyện gì mà bên lên cũng trời đâu xuất gặp Bồ Tát Di Lặc đó cả. Vậy là cái nhà của Bồ Tát Di Lặc là sao? Mà như thế cố duyên là tất cả chủ biệt thự văn minh chỗ nào ở cũng trời đâu xuất. Tôi nghe cái chuyện đó không bao giờ tôi tin. Mà tôi có thể tin rằng là Bồ Tát Thế Thân viết ra như thức học là băng thêm đánh thì điều đó có. Vừa ngồi thiền định, vừa ngồi thiền định mà tư duy mà nó dựa trên cái nền giáo của Phật mà phát huy ra cái chân lý để viết ra những cái tư tưởng về như thức học thì tôi chịu, tôi nghe. Mà nói là xuất hồn lên cung trời đối xuất mà học như Bồ Tát Di Lặc là tôi không nghe. Bởi vì cái thiền định nó không có xuất hồn được. Thiền định xuất hồn là thiền định của ngoại đạo, nói ba lớp không có xuất được. Còn Bồ Tát Như Lặc ở cung trời đông xuất là ở chỗ nào? Và hình dáng bằng cái hồn có phải thật vậy không? Và ở cái cung điện đó ra sao? Điều đó không thể tin. Bồ Tát Như Lặc tu tập về được nhập cái định cho mình duy tâm thức, tức là cái môn học duy thức ấy. Tâm đây là duy tâm đây là tức là duy a la gia tâm, Như Lai tàn tâm a la gia để bác thức tâm vô. Thì tất cả đều là duy tâm. Còn cái sự phân biệt của mình á, hằng ngày đó là thức. Thành ra tâm là bản thể mà thức là dị dụng. Tâm là thể mà thức là dụng. Thành ra học duy thức thì là để bác thức tâm vương. Mà trong đó a la gia tức là tàn thức đó. Thì tất cả những cái núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá mà ta thấy trước mắt ta đó, cái đó đó là thuộc về cái cho bằng sở tàn, tức là cái mà cái tâm đó nó trùng chứa hết. cho nên là hiện giờ chúng ta nè, nếu trong đất liền thời tâm mới nhất có cây hoa lá thương là thương sao dặn được trước mắt ta là cái vật ở trong tâm của ta mà nói là thuộc cái sở ta. Còn người ta có thể vẽ hình dung một cái vòng tròn đó là người ta để biểu trưng cái năng tàn, mà năng tàn tức là cái đó là cái nên cái chứa đựng, mà chứa đựng cái gì, chứa đựng cái mà núi sông đất liền tài căn mây nước cỏ cây hoa lá vạn vật xung la vạn tượng trước mắt ta, nó là cái sở tàn. Thế thì là cái mà gọi là duy tâm tạo hiện giờ đây là gì? Chúng ta từ phần dân vật đây là đều là cái vật sở hữu của duy tâm nó tạo ra. Đây là cái sở tàn, mà còn cái vòng tròn mà thường thường cái hình dung ha, ba phần hết á, gọi là năng tàn. Thế rồi là duy tâm biến hiện là tâm đó, tâm năng tàn, để mà nó chứa đựng những cái sở tàn. Mà cái sở tàn chính là con người của chúng ta là một ở trong vô vàn của những cái sở tàn. Thế rồi là nhất thiết duy tâm đạo là cái tâm đó, cái tâm như là tàn, cái tâm năng tàn. Mà năng tàn và tàn cái gì? Và hiện giờ đây thì chúng ta là một cái trong cái sở tàn. Hòn núi là cái sở tàn, là cái bụi chứa, con sông, cho tới cái mãi lông, con chim, con thú, tất cả những cái mà thôi dù vật chất đều là cái bụi chứa, gọi là cái sở tàn. Còn cái năng tàn là chỉ cho nghĩa là không có gì ngoài được cái tâm của ta. Nếu ta khái niệm tới đâu thì cái gọi là cái năng tàn, cái tâm năng tàn của ta nó bao trùm tới đó. Thế vì là cái tâm đó, duy tâm là cái tâm đó, cái tâm năng tàn, và nó biểu hiện ra cái sở tàn đây. Còn thức á, đây là gọi là duy tâm thức, mà nó có hai chữ nè. Thức là cái phân biệt của chúng ta đây nè. Ví dụ như mình nhìn cái đường bông này, mình biết đây là bông hồng nè. Còn cái lá này mình biết là lá tàu bà nè. Thế thì là cái phân biệt như vậy đó, do đó là thức. Thức là cái phân biệt. Chẳng hạn nhãn thức là sự phân biệt, sự nhận thức, sự phân biệt của mắt. Vì sự phân biệt nhận thức đó nên gọi là nhãn căn, cho nên gọi là nhãn thức. Thức thì thức là những cái phân biệt, đó là cái dụng của tâm. Còn cái tâm á là về một cái bằng nhất thiết duy tâm tạo, đó là cái tâm năng tàn sở tàn đó, là nó là cái thể. Dạy tôi cái phương pháp cơ bản, tôi tập cái bệnh duy tâm thức, và tôi được nhập tam ma đề. Tam ma đề tức là chứng bệnh á. Tả ngàn xa số kiếp đến nay tôi sử dụng cái tam muội ấy, thuận sự hàng xa chư Phật, cái tâm cầu vinh được diệt hết. Đến thời Phật Minh Đăng ra đời, tôi mới chứng được tam muội thức tâm dị nguyên vô thượng. Thế thì là nhân quả là vậy đó, cải cái nhân mà. Khi mà tu tập cái định như tâm thức rồi đó thì là cái tâm cầu danh đó lần lần nó diệt. Nhưng mà phải nói trải qua thời gian dài đó, cái diệt dễ dàng mau chóng là không có được. Cũng như cái người làm ác cũng vậy, nó cũng là cái ác đó, nó cũng tập, nó có cái quá trình từ từ, chứ không phải khi không mà ác liền đâu. Hồi đầu cắt cổ con gà, lần sau đó nó quen tay rồi có thể nó cắt cổ với con chó, con mèo được. Sau đó nó đập đầu con bò được, giết bò, giết trâu được, giết voi, giết con lớn được. Rồi sau đó nó giết người, nó không nó quen, nó dễ dàng. Thế thì là cái quá trình mà nó đi tới, mà con người mà đi tới chỗ ác cao đó là cũng phải có cái quá trình để cho nó vun tập. Nó mới quen lành, chứ còn không có ai mà dễ dàng mà hung dữ liền được đâu. Đều là có sự quân tập cả. Ngược lại cái chuyện mà làm thiện cũng vậy, mà có quá trình dài cải tạo cái nhân, rồi thì cái quả nó từ từ nó giảm giảm lần lần, đi tan hết, cải tạo hết cái nhân ác hiệu quả nó cũng hết. Thành ra là cái tâm cầu danh được hết. Mới là trường Phật Nhân Năng ra đời, tôi mới chứng được tam muội cho bằng thức tâm dĩ nhiên vô thượng. Đó là từ Phật Nhân Năng. Như vậy là cũng là trải qua số kiếp rất là lâu ha. Rồi thời kỳ Phật Nhân Năng, rồi sau đó mới tới thời kỳ Thất Phật. Từ Bà Thư Phật, Thư Chú Phật, từ Khóa Từ Phật. Rồi sau đó mới tới cái thời kỳ Phật Thích Ca, tới giờ nó lâu dữ lắm đó. Tới thời kỳ Phật Thích Ca này mà còn làm Bồ Tát á. Như thế thì cái chuyện tu hành nó cứ mà hành Bồ Tát Đạo dài dài, cứ mà trồng cái nhân lành thì mình có cái sự an lạc dài dài, mà mình từ từ mình đi nhá, từ từ mình đi, chứ không có mong mà thành Phật liền được. Mong thành liền, có muốn thành liền cũng không được đâu. Dựa vào cái công dụng đoạn từ thì não vô minh của mình mà từ từ luyện thẳng nó tiến tới. Bây giờ tôi vẫn thấy cõi nước của Như Lai cột bờ mé hư không, tịnh quế có không đều do thức tâm biến hiện. Đó thành ra khi mà tôi mà thành được cái thức tâm dị nhiên đó rồi đó mà, thì thấy cùng cột bờ mé hư không, cõi nước của chư Phật, tịnh hay là quế, có hay là không đều là do thức tâm biến hiện. À cho nên là khi bây giờ đây mà nếu mình tu tập đó mà, mình tu tập dụng như thức đó mà, thì mình tùy theo cái sự tu tập của mình, hãy cái tâm của mình thanh tịnh, cái thức tâm của mình thanh tịnh đó, thì là cái cõi này nó trở thành thanh tịnh. Mà cái thức tâm của mình mà bị phiền não vô minh với là tham sân si mạng gì thương ghét như mình buồn giận nó tràn vào trong tâm hồn ha, cái thức tâm của mình nó vậy đó, thì là cái cõi này thành là quế. Thì thật nó vậy thôi à. Rồi thế nếu mà mình chấp mắt đó mà, mình đam mê, mình chấp mắt cái cõi đời này đó, mình thấy cái gì cũng thiệt, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng ham đó, mình chấp mắt đó, thì cõi đời này là có. Đối với người chấp mắt đam mê là có. Nhưng mà cỡ như cái người mà bị ê trề chết nản nhìn được cái sự thật của cuộc đời, ví dụ như là nhìn về cái vấn đề tài thuộc ngũ gia chẳng hạn đó, của cải này thuộc của năm nhà, à là nước dục cuốn thân hết là một, quả hoạn trái hết là hai, cái mũi không con lấy hết là ba, con hư phá tán là bốn, giật cướp lấy mất là năm. Nếu mà tư nhiên quán chiếu cuộc đời mình mà bị năm cái thứ đó, thì là cái người đó đó họ thấy cuộc đời này rõ ràng là không, vì họ đã bị một hoặc hai ở trong cái năm điều đó, gọi là tài thuộc ngũ gia, của cải thuộc năm nhà đó. Mà cái người mà bị một hoặc hai điều đó rồi á, thì cuộc đời này họ thấy là không có gì. Cho nên ngày nào sống là sống vậy, rồi ăn chơi, làm chơi, đi chơi, nhẫn nhơ, mà thậm chí hỏi gì cũng không cần nói nữa. À, không muốn nói cái gì nữa hết á. Chẳng qua là tại người nó chưa chết thì là sống vậy thôi, chứ sống nên là không có tha thiết gì nữa. Sống chơi rồi thôi, không tha thiết gì nữa. Bởi vì là chứng kiến quá rõ về tương lai rồi mà. Thế rồi là đối với coi người này là có đời là không. Dù nó có đó, nhưng mà với người này là không. Còn những vấn bực mà tu hành mà quán thức tâm này là nó thành tựu rồi đó ha. Rồi cả đời này thật sự là cái chuyện đó không cần phải bất mãn như cái người bị mất của cả kia. Nhưng mà do trí tuệ người ta thấy là giảng pháp ra không, cho nên tham ham gì hết. Còn cái gì nữa chứ? Thế thì là dầu có sống đi nữa là chẳng qua là có thì ăn, có thì mặc, rồi đi thì đi, đứng thì đứng, nói thì nói, cười thì cười, nhưng mà họ không còn cái gì tha thiết quan trọng gì nữa cả. Đó là do thất vọng, thất tình, thất trí mà thấy rõ mặt thật của cuộc đời, không còn ham, Còn cái người mà tu hành mà duy thức tâm mà thành tựu được cái duy thức tâm như vậy mà rồi đó, là người ta ta khinh đời bằng trí tuệ. Bởi vì thật ra là thiên giá không, địa giá không, mà nhân sinh yếu tại vì tương thê giá không, tử giá không, quỳnh thường lộ thưởng bất tương phùng, thiên giá không, ngân giá không, tử hậu hà tàn tại thủ trung, thực thật lấy trí tuệ mà nhân. Cuộc đời là như thế, vàng cũng không, bạc cũng không, vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không, thứ lân lượng bình thường không hề lập mặt, vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi cũng chỉ có hai bằng tay không. Thầy nói cái người học đạo mà ta thấy bằng trí, ta biết bằng trí, ta sinh đời, ta chân thường bằng trí, ngược lại cái người ở thế gian không có cái trí đó, không hề được học Phật, thì người ta xem đời bằng cái sự đụng chạm cụ thể trong cuộc đời. Một là vợ hay chồng không ra gì, không thành Phật. Vừa con cái mình muốn cho nó học hành ngay ngờ để sau này nó xử trước cái thằng nó kế thế hay là cái tông thông cho nó dễ dàng, không thành công. Vợ chồng thì không thành Phật, hơn nữa thì quật nước trôi, quật lửa cháy, quật cái mũi xung công đã đau khổ rồi. Do đó cho nên là giờ ta không còn cái gì đó ta tha thiết nữa. Thành ra cõi đời này người khác thấy có mà người này thấy không. Thành ra vấn đề có và không đều là do duy tâm thức. Cái chỗ này nó hay lắm đó. Thành ra cái người mà đang lên nương làm ăn thịnh vượng chút chút vui vườn mà nó còn lên vườn á, thì cuộc đời này mà nếu mà nói với họ là không giải pháp ra không là họ không bao giờ họ tin được, họ còn ngạo nghễ nữa cơ. Nhưng mà khi họ đứng trong một hai ba điều, trong cái vụ mà năm nhà đó, của ta trong năm nhà đó đụng một điều hai điều ba điều trong đó rồi, lúc bây giờ là họ thấy là Phật thay vô cùng, vừa lại Phật mà vừa trước xa mà vừa là vuốt tóc rồi vuốt hà đủ thứ, vừa Phật hay quá. Hỏi sao hay đó, tôi bị hai ba thứ ông nói rồi. Ông nói là hai ba thứ tôi đụng hết trơn, ông nói năm thứ tôi đụng hết bốn thứ, thậm chí có người đụng năm thứ nữa. Thật ra lúc giờ thấy lại Phật đã vô cùng đạt. Cũng như là cái Phật tử nào nói là nghe kinh thời gian rồi nghe tôi giảng nghe đã quá, chỉ nói là tôi cười, nghe là giảng đã quá. Cho nên sự thật là nó đã vậy đấy. Khi mà nó đủ thực tế rồi ha, cuộc đời mình đủ tài thượng ngũ gia Phật nói năm thế nè, còn mình đủ hết ba thế bốn thế rồi. Trời ơi, bây giờ vui thật lại, ông đã quá. Ông nói đúng quá. Cuộc đời không có ra gì hết. Còn thành thật mà nói với đại chúng là kể cho tôi là tôi lại Phật đã từ lâu rồi, nhưng mà mới đã quá. Cho nên là tôi nói sự thật là trên đời này bây giờ tôi không còn cái gì để làm tôi sợ nữa được. Là vì tôi đã quá rồi. Tôi thấm nhận với lý đã quá rồi. Cuộc đời thậm chí vinh ngực thương ghét thương kê đã quá rồi. Bây giờ không còn cái gì tôi sợ nữa. Và cỡ tuổi này mà ai mà có giết được tôi chết rồi nữa. Trời ơi, tôi tưởng đâu gì tôi giết chết hả? Thấm chí, mỹ quân, thấm chí quân. Trời ơi, nếu mà để mà tự tôi chết rồi có biết đâu nó nấp mà cỡ nửa năm sáu tháng trở lên thì nó mệt lắm nha. Nếu mà mấy người mà giúp tôi gọn được đó là thấy chưa ra nó mất rồi, nói theo kiểu Mỹ á, chết mấy rồi tôi nói. Cho nên là hỏi là tôi nói này nghe cũng kỳ, có cái cô nào nó đòi lột áo tôi. Tôi nói trời ơi, tôi bệnh áo là tôi vì đại chúng chứ mà thật sự mà cô lột được là tôi được cấp ơn nữa, khỏi nó công giảng. Giảng như vì đại chúng mà giảng trước cái của mà ăn của làm ra mấy tháng mấy mươi năm, cho nên là phải rớt mà làm vậy thôi chứ vợ lột áo mà nếu mà lột áo vàng này bằng áo ngắn giảng đến người ta còn nghe tủ giảng. Đâu có sợ lột, không có sợ. Áo này là của Phật tử cho nè, lột này mà cho cái khác, lột cái khác, bỏ luôn bằng áo ngắn. Mà bằng áo ngắn người ta nghe tưởng giảng thôi. nói chuyện mà lộc áo tôi thì làm gì mà có vụ thiên hạ được chứ.
Cho nên Phật tử mà học kinh điển thiệt đời là nó nói trước kỳ lạ lắm, nó có cái trước kỳ lạ lắm mà người thường không biết được.
Ngài Bồ Tát Như Lạc bạch tiếp bạch Thế Tôn, do tôi tỏ ngộ duy tâm thức, thức tâm của tôi xuất hiện vô lượng Như Lai.
Đấy, thức tâm của tôi nó xuất hiện vô lượng Như Lai. Và hôm nay được Phật thọ ký, tôi sẽ được bổ xứ thành Phật ở cõi Ta Bà sau này.
Tâm khi mà được cái định duy tâm thức rồi thì cái thức tâm nó hiện ra vô lượng Như Lai.
Cho nên Phật cái đâu phải là mình kiếm khó khăn gì đâu.
Con kinh mà họ cứu cho người này mà cúng dường hằng hà sa đức Phật rồi thành Phật hữu gì đó, vì kia là cúng dường vô lượng ngàn muôn ức Phật rồi thành Phật hữu gì đó. Tức là Phật mà mỗi một cái niệm lành của các vị, mà các vị phát tâm lành đó, là các vị cúng dường được một ông Phật đó. Mỗi một niệm lành là cúng dường một ông Phật.
Phật đã khi mà thành tựu thức tâm thanh tịnh rồi là hiện ra vô lượng Như Lai.
Như mỗi một lần mà một tâm niệm lành, lại mình lại người lại tất cả cái tâm niệm trong sáng thanh tịnh, không có phiền não vô minh, thì đó là mình là Như Lai hiện đó.
Rồi một Phật thọ trước,
còn cái tuổi thọ trước đó, gần đây tôi phải giảng cho nó qua lại một lần nữa cho đại chúng. Phật trí không phải là do Đức Phật Thọ Trí và các vị đệ tử mới được thành Phật. Giờ Phật có Thọ Trí, giờ không Thọ Trí, thật sự mà nói thì tất cả mọi người đều có thể cúng dường hằng hà sa số Phật, rồi đều sẽ thành Phật được hết. Thành ra Thọ Trí là chẳng qua là nói lên một cái chân lý tất yếu tất nhiên của cuộc đời, chứ không phải là do Phật Thọ Trí mới được thành Phật.
Cũng như bây giờ là tất cả đại chúng này sự thật là Phật Thọ Trí rồi hết đấy, chứ đâu phải Thọ Trí là kêu tên từng người nào mới gọi là Thọ Trí đâu. Phật Trí rồi hết đó. Phật Trí rằng tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Chứ thì là trong này đó là nói ra kinh Quang Nghiêm đấy nha. Còn nói ra kinh Bát Quan là tất cả chúng sanh đã thành Phật. Đã thành Phật tức là lý tức Phật. Chân tức các vị là Phật hết mà, chẳng qua là bị phiền não vô minh nó bám nó phủ bên ngoài, nó làm cho cái Phật tính của các vị nó không hiển lộ ra. Chứ còn tất cả đều là có cái Phật tâm, Phật tính, Phật chất của con người các vị hết rồi đó. Cho nên có người nào mà không thành Phật được? Chà, phải học mà đi sâu cái này rồi mới thấy hay lắm. Đạo Phật không có phải hiển quá, không phải vì Thọ Trí của Như Lai mà người ta mới thành Phật. Không phải vì Như Lai chưa Thọ Trí, không kêu tên từng người nào đó Thọ Trí mà người đó không thành Phật, không phải vậy. Mà là tất cả chúng ta đều được Thọ Trí rồi hết. Và người nào cũng có thể cúng dường hàng ngày sa số chư Phật, rồi đều phải thành Phật hết. Mà cúng dường hàng cửa nào?
Là các vị khởi một niệm lành lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội. Là các vị cúng dường một ông Phật. Mà cúng dường hàng ngày sa số như vậy có nghĩa là các vị có niệm lành liên tục chứ gì? Niệm lành liên tục, coi cúng dường người Phật có nghĩa là cái niệm lành, cái niệm giác liên tục. Mà niệm giác liên tục là các vị thành Phật thôi. Phật tính các vị tự hiện ra, tri kiến của Phật của các vị tự hiện ra, cho nên đương nhiên là thành Phật. Không có người nào là không thành Phật.
Nói như vậy là có người nghe hỏi sao kỳ, sao người nào cũng thành Phật hết mà chúng tôi thấy rằng tôi là chúng sanh về, có phải? Bởi vì lấy lý mà luận thì tôi đã nói cái bài thơ mộc tu nguyên quả mà nguyên quả phục hoàn sanh, dịch vụ mộc vô quả là toàn phải hạ gió manh. Cân gỗ giống có lửa cho nên người ta vì lửa nó mới sanh ra lửa. Nếu cân gỗ mà không có lửa thì người ta vì lửa, ta kéo lửa gì nó cũng không ra lửa được. Mà người ta lấy cây gỗ thật cứng, người ta lấy cây gỗ bằng, người ta quấn ngang, người ta kéo, hai người kéo qua, nó lại về một lát rồi nó để bị người vô nó cháy ra lửa.
Rồi vì sao là người tân có nguyên đồng của người ta nổi đèn là tự nó có cái tính lửa ở trong họ. Cho nên kéo nó nóng nó mới phát ra lửa. Cho nên như mình lấy một cái sợi dây chỉ, rồi mình cột vô trong một cái cây chuối à, mà mình kéo về là thầy kéo chết đời này qua tới đời khác, muôn đời bên lửa cũng không có lửa. Là tại vì trong cái loại gỗ đó, của cây chuối đó, và trong thịt chuối đó không có cái tấm lửa. Nó không đủ sức phát ra lửa, thì dầu kéo bao nhiêu xanh không, không xanh lửa được. Trong đất đem ra mà nghe mà nát mà đập mà giả sai cửa nào cũng không làm sao xanh ra lửa được. Nhưng mà trong gỗ thì kéo nó ra lửa được. Là vì cái gỗ nó có cái tấm lửa. Ở trong đời này tu hành mà thành Phật được là vì là trong người nó có cái chất Phật rồi. Nó có chất Phật rồi cho nên là mới tu hành mới thành Phật được. Chứ nếu không có cái chất Phật thì không có ai thành Phật được. Mà Như Lai Thế Tôn là người, mà Như Lai Thế Tôn đã thành Phật được thì mọi người là người, cho nên mọi người cũng có thể thành Phật được. Cho nên vấn đề họ cứu là một cái vấn đề là nói về cái tâm lý tất yếu tất nhiên vậy đó. Nay Phật hỏi tôi về cái nguyên nhân duyên thông với chúng tôi rằng tôi quán mười phương đều di thức. Mười phương đều là di thức. Và tất cả là chúng ta nhìn đây nè, đều là di thức tâm hết. Mười phương đều di thức là nhìn cái hiện tượng, cái phân biệt của hiện tượng sự vật. Còn duy tâm là nhìn những cái bản thể của sự vật. Mà thức đó thì cái chỗ duy thức tôi có về cái duy thức đó mà tôi thấy cái này đó mà giảng về duy thức đó, nó sâu vô cùng. À, trong cái bộ luận Đại Thừa Tâm Pháp đó, người ta chia ra nó có 8 cái thứ gọi là tâm duyên, còn ngoài ra là 51 món gọi là tâm sở. Cái tâm sở nói cho đủ là tâm sở hữu pháp. Mà tâm sở hữu pháp là cái gì? 51 món đó chẳng hạn như là trong đó có tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến, duyên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn hận, thú não, tạch sân. Đó là những cái tâm sở ác. Rồi ngoài ra nó có những tâm sở thiện, rồi tâm sở không ác mà không thiện, đó gọi là tâm sở vô ký. Thế thì hàng ngày mình sống bằng tất cả không ngoài những cái 51 món tâm sở đó. Mà tâm sở như vậy nó cho đủ là nó là cái pháp sở hữu của tâm vương. Nó gọi là hành y tâm khởi, giữ tâm tương ứng và hệ thuộc y tâm. Những cái tâm khởi đó là do cái bằng hành ý tâm khởi là do cái tâm duyên của mình mà nó sanh khởi ra. Khi mình không có làm chủ được cái tâm duyên của mình thì nó sanh khởi ra, có thể là nó sanh khởi ra tâm sở ác đó, sanh tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tật sang vân vân. Nếu mà mình mà làm chủ được, mình có tư duyên có định mệnh làm chủ được thì nó lại sanh ra cái tâm sở không ác, không có tội lỗi gì hết, mà lại là tâm sở thiện. Thế thì là cái từ tâm sở đó mà hàng ngày chúng ta sống đó nghe, bằng tâm sở không đó, là cái tâm, cái pháp đó là thuộc về cái loại cái đồng pháp sở hữu của tâm vương, là do tâm mà tâm sở nó ra, cái là hàng ngày tâm sở, giữ tâm tương ứng, những cái pháp đó là nó tương ứng với tâm. Tương ứng đây có nghĩa là đồng thanh là tương ứng, chứ không phải là cái của tâm mình có, mà nó là cái tương ứng. Rồi hệ thuộc ưu tâm, nếu nó tâm sở rồi là nó hệ thuộc hoàn toàn, hệ thuộc nơi tâm mình. Do vậy mà những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn những thất thiện những thất ác nói chung đều là những thất không phải của tâm mình. Chữ đó đó cho nên là học cái nhớ tới cái đó rồi mới nhớ tới cái kinh Lăng Nghiêm mà ta đang học đây nè. Hay vô cùng. Tất cả đều là thuộc về tâm sở mà đều là thuộc về loại khích, là phiền não khích về trần. Nó đến mà nó đưa cái sinh là nó diệt chứ không phải là cái của ta muốn có đâu nè. Cho nên được rồi, như thức hợp là tham sân si mạng như thân kiến mưu kiến tà kiến kiến tử với tâm thủ thế ác đó ha. Thứ mà mình đang tức là kiến hoặc tư hoặc cũng là nó đó. Rồi phẫn hận vô não tật san cuốn tưởng vân vân cũng là cái loại tâm thần ác. Nhưng mà cái đó tôi như thức hợp được gọi là tâm sở hữu pháp, là pháp sở hữu của tâm vương. Như vậy nghĩa là tâm vương vốn không có những cái đó, mà cái đó là do tâm vương nó có thể sanh khởi hoặc có thể không sanh khởi. Giữ tâm tương ứng, nó là cái pháp tương ứng với tâm. Nếu tâm ta mà không kềm chế được, ta không làm chủ thì nó mới sanh khởi được mà thôi. Chứ nếu ta là tự chủ như tâm ta thì những cái pháp tâm khởi ác đó không hề có trong tâm, trong con người ta. À, cho nên là cái chỗ đó mà tôi mới ngồi xe đây, tôi đi xe lại đây nè, tôi mới nhớ tới cái vụ ông Di Lặc tu về tâm vương tâm sở đây, là tôi mới thiền định nó bạch lý ra cái chỗ đó nữa. Nó ăn với cái kinh đại thừa, tất cả nhiều những tâm sở đều không phải của tâm ta, mà nó là hàng ưu tâm khởi, ưu tâm tư ứng, hệ thuộc ưu tâm. Còn cái tâm vương của ta đó là hoàn toàn không có các cái đó. Khi nào ta tự chủ, ta tỉnh thức, ta giác ngộ thì những cái tâm sở phiền não vô minh nó không phải là cái của ta. Thì cha ơi, cái chỗ này tôi nói nó tương quan qua lại giữa kinh và luận đó mà nó hay vô cùng vô tận. Thành ra là cái phần việc hàng ngày đó ta sống bằng thức, sống bằng cái thức tâm phân biệt, là cái mà hành ưu tâm khởi, giữ tâm tương ứng, hệ thuộc ưu tâm, chứ không phải là tâm ta là cái đó. Tâm của ta là tâm hương, tâm hương của ta nó là tự tánh của nó là thanh tịnh. Tôi nói cái vấn đề tâm hương, tôi nói ví dụ như là về nhận thức nè, nhận thức là con mắt của các vị là thấy, mà thấy cái gọi là cái giai đoạn mình để nhất sắc na nó được hiện lượng đó. Thì các vị nhìn người thứ ba này đâu có sinh ra tội lỗi gì nào gì. Nếu mà nhìn bằng cái giai đoạn hiện lượng trực giác đó là thuộc về tâm vương đó nha, nó gần gũi tâm vương đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mà thấy cái hoa này mà trên cái tâm lòng tham đam mê tánh nhiễm mà muốn ăn cắp cái hoa này thì nó lại đi qua cái giai đoạn hai là khác rồi đó, không còn là của tâm mình nữa đó, nó thuộc về của thức rồi đó, của thức là phân biệt rồi đó, phân biệt lại sinh ra cái tâm sở tham rồi đó, thuộc về tâm sở, mà đã tâm sở thì không phải là cái của mình muốn có. Bởi vì phân định nghĩa tâm sở là hàng ngũ tâm khởi, ngũ tâm tương ứng và hệ thuộc của tâm. Cái tâm sở là cái không phải của ta cái đó có, mà cái đó nó khởi ra là lúc nào đó nó khởi ra, chứ không phải là cái của tâm ta cũng có. Cũng giống như đã là khách thì lúc nào đó khách mới đến, có lúc khách không có đến. À, còn cái người chủ của ta đó thì là lúc nào cũng của ở luôn trong cái nhà của ta, còn khách thì có lúc đến có lúc không đến. Thậm chí có 10 ngày không có người khách nào đến cũng có. Nếu ta ở trong hang núi sâu rừng thảm hang, có khi cả mỗi năm không có khách đến cũng có. Vì vậy cho nên khách có đến hoặc có lúc không đến. Tâm sở có thể sanh, mà nếu ta tư duy trong thiền định thanh tịnh, tâm sở có thể không sanh. Vì vậy cho nên vấn đề thiện ác, thương ghét, vui mừng buồn giận có thể sanh mà cũng có thể không sanh, vì đó là pháp tâm sở, tâm sở hữu. Cái chỗ này là đạo lý nó thâm sâu lắm. Thành ra khi mà nay Phật hỏi về cái nhân 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 thông chúng tôi rằng có quá mười phương đều như thức. Thức tâm còn sáng thì sao lìa cái tâm biến kế. Nhận thức đúng thực thể của cái tâm chỉ tha thở thì chính là cái tâm vô thành thật. Ba cái tâm này nó hay lắm. Thức tâm tròn sáng thì xa lừa được cái tâm muốn kế. Học như biết học là để gom lại là trên cái phương diện tu hành đó là để có ba tấm thôi. Cái tấm thứ nhất gọi là cái tấm muốn kế chấp. Đó, cái này là tôi nói hoài thôi nhưng mà cũng có người hiểu, mà tôi tin mình cũng có người hơi mang máng máng mà chưa hiểu đó. Tôi nói ví dụ như cái qua này mà nếu các vị gọi nó là cái qua gì, gọi là cái qua hồng á, thì nói là mình tùy thuận cho cái qua, mình nói là cái qua hồng thôi. Còn cái người học thật sự qua cái qua này, mình hiểu nó là qua, mình hiểu nó là qua hồng nha. Hiểu nó là qua hồng là sai đó. Mà giờ mới qua này thì phải đọc được hơn 10 câu. Như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, vô cánh. Nói 10 câu, chứ còn kỳ thật là nói vài câu nào nó cũng được. Khi chẳng hạn như cái qua này là như thị tướng, nó cái tướng nó như vậy, là cái qua đó nó tướng nó như vậy thôi. Rồi cái qua này nè, tốt về rồi cái mặt chiều là héo reo à, nó trái trái cái đường này lần nó héo rồi, hỏi sao cái qua này mới tốt rồi à, nó là như thầy tánh, cái tánh của nó là vậy đó, nó nói là nó mất nước rồi, nó héo vậy rồi, mà không nói đó là qua hồng gì hết á, cái tốt đi qua đó là vậy, đẹp vậy đó ha, mình cho là đẹp đó mà, tức kể là đẹp luôn, rồi nó chiều nó héo hay sao, nó như thầy tốn, tốn như vậy. Rồi hỏi vì sao mà cái hoa này người ta trồng dưới đất, rồi cũng cái hoa khác cũng trồng dưới đất mà cái trong cái chậu, cùng trong chậu hai giấc hoa mà cái này ra màu hồng còn kia ra màu tím nè. Cái đó là nó như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Cái nhân của nó như vậy, cái duyên nó như vậy, cái quả nó như vậy, cái báo của nó như vậy, là như vậy thôi, chứ không nói lý do. Nói lý do cái nào nó cũng đúng. Làm sao nói lý do được? Cùng trong cái một chậu mà cái giống của cái cây này thì nó ra màu hồng, mà còn cái cây kia nó lại ra màu tím hoặc màu nâu, thế thì làm sao mà nói cho chính xác được? Thì đều là hiểu bằng chữ như vậy, giải pháp nó như vậy, như vậy, như vậy là như vậy. Vậy thôi. Cũng như là cái này gần gần 500 người, cái mặt cái 500 người không ai giống ai, con hỏi sao mặt bà này khác ông kia khác ông nọ, ông bà mặt ông nọ khác với bà kia. Thì nó nói như vậy, cái mặt con nói như vậy, mặt cái bà nói như vậy, mặt cái cô cũng như vậy, cái làm sao mà nói được. Là tại nó như vậy, tại vì nó như bị nhân, cái nhân nó như vậy, cái duyên nó như vậy, nó ra cái quả như vậy, là cái báo nó như vậy. Thành cái từ của Phật học gọi là như thị á, như thị tức là như vậy, giải pháp như vậy. Đừng hỏi nguyên do kỹ, hỏi nguyên do kỹ nó không có trúng đâu. Tất cả đều do nhân duyên. Nhân duyên nghĩa là cái này do cái này có mà có ra cái kia, do cái này cái kia có mà có ra cái nọ, do cái này cái kia cái nọ có mà có ra cái nọ. Nghĩa là tương trùng duyên khởi vô tận. Đó gọi là nhân duyên tương trùng vô tận. Thành ra là nếu mà mình nói cái hoa hồng là tấm kinh tế, mà đừng nói là hoa hồng, nhưng cái hoa là hoa. Đây là nói về cái thứ á. Chứ còn cái thế gian người ta nói hoa hồng là mình cũng phải nói hoa hồng, chứ không ta nói mình khùng. Nhưng mà cái người học đạo thì là các vị nói hoa hồng thì tôi cũng nói là hoa hồng, nhưng mà sự thật trong trí tôi là không phải hoa hồng mà gọi là hoa hồng vậy thôi. Các vị nói là hoa hồng thì tôi cũng đó là hoa hồng vậy thôi, chứ còn thật sự đối tôi không phải là hoa hồng. Học đạo là học vậy đó, nó có cái duyên của cái người học đạo, không có giống người thế gian được. Cũng như là các vị mà nói tới tên các vị là các vị thấy rằng nó làm như nó có cái nặng nề, cái đau khổ ha, còn ví dụ như tôi vừa này, cái tên của tôi là ai muốn gọi tên gì không sao hết, không ăn nhầm gì tôi hết, tại vì tôi biết rằng cái tên tôi là đều là giả diễn lắm, nó giả diễn kỳ cục lắm. Mà bằng cớ là tôi đó là tên, là tôi là tên Thường, tôi đi học tôi biết nhau là Nguyễn Bá Thường đàng hoàng ha, nghe cũng ngon lành lắm. Nguyễn Bá Thường ha, cái rồi cái ông anh tôi đó, ông được cái vợ, nghe ông và vợ ông tên cho Thường. Trời ơi, thế là bà nhà tôi ông Thường, mà chẳng lẽ là tôi tên anh Thường mà bà. Thế là cái anh Thường đệ ảnh cướp mất cái tên của tôi. Rồi tôi thứ sáu là tôi bằng, rồi tôi là thành sáu. Thế là tôi mất tên, mà tôi mất không bằng làm tôi mất cái tên này. Bởi vì cái chữ sáu là viết chữ nhau không được, mà tôi học nhau hồi nhỏ là chữ sáu là viết chữ nhau không có. Chữ lực thì có, lực thì sáu, lực là sáu mà viết chữ lực thì có, mà chữ sáu viết không được, viết chữ mông. Thành ra là tôi chán cái tên tôi vô cùng. Mà chán là người ta thành là biết thế phải chấp. Cho nên bây giờ hết chán. Chán là biết thế phải chấp. Thật ra đã là tên là sáu. Tên là sáu rồi thành ra vô chùa tu rồi. Là mấy bà nói là nậu chùa đây tôi thuộc mình ông đạo sáu. Đạo sáu đàng hoàng nhất hả? Thì cũng được. Cũng được có sao đâu. Mấy bà nói vậy. Có bà mới nói vậy. Thuộc đạo sáu à. Thế rồi là ông đã sáu rồi. Tới chuyện vô trường phần học á, có ông thầy là ông Đạt cũng nói ông này cũng có, ông là ông thầy tôi, ông nói ông giới thiệu với ông này cũng thông minh ha, mà cũng có trong dòng họ ông có người chú người tu pháp danh là Từ Quang. Ông thầy nói vậy thôi Đạt đó là Từ Thông đi ha, Từ Thông đi. Trời ơi, Đạt tao không có nghi lễ người ta đó. Tại vì là thằng này ông đối phương mình là nói này nó thông minh, nó học thánh giả dạ, cũng thông minh, mà nó có ông chú cũng tu hành đó, trong cái dòng họ tu hành là đạo đức tên là Từ Quang. Ông nói thôi thì giờ đặt cho nó là Từ Thông luôn ha. Rồi thế là nó thành Từ Thông vậy thôi, chứ có thật là có Từ Thông gì đâu mà gọi là Từ Thông vậy thôi. Giờ là bốn cái phải chấp hết. Cho nên học thật rồi á, nó có cái nhẹ cái chỗ đó. Rồi còn cái thứ tấm thứ hai á, là mình hiểu rồi tất cả dân nôn, ha, dân nôn đều là biến cái thể chất. Không có cái tên gì là thiệt hết. Nói đây là hai ba thứ thôi. Mình cái tên khác nha tội, nhưng mà tất cả nên nhớ rằng đều là biến cái thể chất, nghĩa là người ta dán cho nó cái tên. Biến cái tên là mình chấp mắt một cách như là do mình tự đặt nó ra, mình gán ghép cho nó, cái tự nó không có cái tên gì hết. Mình gán ghép cho nó, chẳng hạn như cái hoa này mình gọi là cái hoa lưỡng hùng hay gì đó nè. Cái cây cây gạch ngay. Đó, cái cây này nè, trên đây gọi là cây gạch ngay. Để đem một phân dầu nè, hả? Cái gì thật là nó chẳng phải là cây gạch ngay. Mà mình đặt cho nó cái cây gạch ngay vì nó giống giống cây gạch ngay đó mà. Vậy thôi. Thì nó biến kế chấp hết. Nhưng đó là mình gọi là tàu bà. Tàu bà rồi mà khi mà trồng cái đất đó, cái lưu đó bằng chùm tay rồi cái lá nó bự mình. Bằng cái tường đó, bằng cái nông á, bằng cái tràn vậy đó, người ta gọi là tàu ông. Tại vì nó lớn quá, là nó to chắc quá, là gọi là tàu ông. Cậu nhỏ nhỏ vậy, cũng xinh như là tàu bà. Thế là điều đó để nói lên là đều là biến kế chấp hết, không có thật. Còn cái thứ hai là quan trọng là cái tấm yêu tha khởi. Tấm yêu tha khởi đây là cái cục này là mình gọi là cái cục mút ha. Đó, biết là bao nhiêu nhân duyên nó mới thành ra cái này nè nha. Trước hết là cái ngựa, cái mũ, cái xu ha, rồi trong đó bao nhiêu cái hóa chất ha. Và lò là nấu, là nồi, là nung, là mái, là thổi, là ha, nhiều cái lắm nó mới thành ra được một cái cục này gọi là cái cục mút. Rồi mình lấy mình lao bản đây nè. Đó, Thế thì cái này người ta gọi là y tha khởi tánh nè, tức là y tha duyên nhi sanh khởi nè, nó nguyên bao nhiêu điều kiện, bao nhiêu cái công việc mà nó gom lại, tức là các cái duyên đó mà nó sinh ra cái tánh này, sinh ra cái vật này. Cái máy này mà tôi nói đây nè, cái tiếng nó lớn đây nè, trong này là bao nhiêu tùng tùng những cái nhân và những cái duyên mà nó hội kết hợp lại đó. Rồi ở đây nha, còn cái dây điện này nó còn câu lại cái âm lưu đây rồi nó còn câu truyền vào mấy cái loa đó. Thế là các vị thấy là nhân duyên tùng tùng mà nó sinh ra nó được một cái tiếng nói lớn này, nó chứ không phải là dễ dàng, nó đơn độc đâu nha. Thành ra giảng pháp tôi gọi là y tha duyên như thanh thở. Nguyên các duyên mà sanh khởi, vì nguyên các duyên mà sanh khởi cho nên nó không có cái thực chất lâu dài trường cửu cố định gì cả. À, nó là cái loại vạn pháp, cơ bằng cái từ nãy hỏi đó gọi là hữu vi. À, nó trở thành nguyên, nó có tạo thành những cái pháp hữu vi. Hữu vi có nghĩa là do nhân duyên hòa hợp lại, nó không có trường cửu, nó không có cố định lâu dài, nó không có bền bỉ. À, gọi là pháp hữu vi. Trong đó có cái thân này cũng vậy, cái thân này cũng là y tha duyên như sanh khởi, nguyên các duyên mà sanh khởi. Cái duyên đầu tiên là sinh cha và giết mẹ, nhưng mà trong cái sinh cha giết mẹ nó biết bao nhiêu cái duyên nữa, nào là bột, nào là muối, nào là đường, nào là chua, chất chua, chất mặn, chất béo, để nó thành nó nuôi thân cha mẹ, rồi cha mẹ mới có cái tinh ra cái huyết mẹ hòa hợp lại. Thế thì nội cái tinh huyết mà nó hòa hợp là đã là bao nhiêu duyên rồi. Rồi từ giữa cha của mẹ hợp lại mới sinh ra cái gọi là phôi, rồi mới dưỡng tiến lên nó thành thai, rồi phải nuôi lớn bao nhiêu cái thức ăn bổ dưỡng cho người mẹ thì mới sinh ra được, rồi là cái thai nhi mà nó có đủ lực canh. À, rồi sinh ra rồi nuôi lớn lên, nào là sữa, nào là bơ, nào là trứng, nào là cá, nào là thịt vân vân, cho ăn lớn lên. Và cái thân này cũng là cái thân y tha duyên như thân, như thân khởi đó. Mà người là y tha duyên như thân khởi cho nên không có bản chất đâu, rồi không có trường cửu cố định nó lâu dài. À, cho nên gọi là giảng pháp duyên thân, mà duyên thân thì như nghĩa, như nghĩa nó gọi là nam thật. Chân thân này có thật gì đâu, có khi là 50 tuổi chết và có khi 40 tuổi chết cũng có khi là 15, 17, 18, 20 chết cũng có. Còn lâu lắm mới có được một hai ông già mà 80 lắm mấy mà còn mạnh khỏe. Cái chuyện đó cái bằng bạc tục siêu quần bản cung vô nhất. Những người mà bạc tục siêu quần như vậy là ít có lắm, khó kiếm lắm mới vậy. Còn bằng người là ngồi ngộ là bệnh hoạn, là vô điện nó biểu hiện lên cái duy nhục là vô thường, là khổ đau, là các cái duyên mà luôn luôn là nó tấn tới lẫn nhau, nó mang phá hoại lẫn nhau để nó rời rã, nó tan biến đó chứ. Thành ra là giải pháp là về y tha duyên như sanh khởi, nhưng các duyên mà sanh khởi. Cho nên cái người mà học như thích á, là người ta quán rằng là giải pháp nguyên mê các duyên hòa hợp lại mà sanh khởi. Cho nên người ta không có đam mê, người ta không có luyến ái, người ta không có chấp mắt nó. À, do vậy mà tâm hồn của ta nó tâm mình giảm pháp, như là nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, rồi nó dị như vậy, rồi cuối cùng nó diệt như vậy, mà tâm hồn không có đau khổ. Đó là cái thành công của cái người tu đó nha. À, khi nào mà xa lìa được giữa trên cái tính y tha duyên như thân khởi này, mà xa lìa được cái tính chấp mắt, cái tính biến cố đó, thì người đó được cái tính gọi là nguyên thành thật, nghĩa là mình sống đúng trong lý. Cái nhận thức của mình là đúng chân lý. Từ cái chỗ nhận thức đúng chân lý là giảng pháp duyên sanh như nguyện rồi, thì mình không có đam mê, không luyến ái, không chấp mắt, không bảo thủ. Cho nên mình có một cái tâm hồn hoàn toàn là nhẹ nhàng, là thanh thoát trong cuộc sống. Gọi là người đó được cái nguyên thành thật. Nguyên đạt được cái nguyên thành thật tấm đời là tức là cái tấm thành thật viên mãn và trọn vẹn đó nè. Thì lúc bây giờ sanh như vậy, giảng pháp sanh như vậy, giảng pháp nó tồn tại, nó tụ như vậy, giảng pháp nó biến đổi, nó hư hoại như vậy, và cuối cùng giảng pháp mà nó có tiêu diệt như vậy, cũng vẫn cứ an nhiên. À, cuộc đời của mình đang nó sanh như vậy, bây giờ nó tụ như vậy, nó tồn tại như vậy, à rồi bây giờ nó bệnh hoạn như vậy, và cuối cùng nó chết cũng như vậy. Tại nó như vậy, nó có sanh thì nó có già thì có bệnh thiệt, có chết. Người ta quyết định như vậy thì mình đã tới cái chỗ nguyên thành thật, có nghĩa là mình nhận chân được cái chân lý của cuộc đời. Do đó mình điều khiển cuộc sống của mình nên là theo cái chân lý, cho nên không có sợ. Bồ đề tát đã ở đất nhà ma la mật đa có tâm vô quá ngại, vô quá ngại có vô hữu khủng bố, giữa người đương đại mộng tưởng có tâm như bàn. Bồ đề tát đã đều ưu như cái trí tuệ đất nhà ma la mật mà xa lìa được cái biến kế sở chấp, xa lìa được cái mộng tưởng điên đảo, tức là xa lìa biến kế chấp đó, mà có được cái niết bàn cứu cánh là nhờ hằng tâm bát nhã sử dụng cái trí tuệ để nhìn giải pháp, thấy được cái tính thật của nó là duyên thân duy nguyện. Gì đó bộ là trong gió rồi đó ha, là vô thường rồi đó, đó là sanh là lão rồi bên là tử đó, nó như vậy rồi như vậy đó, nó đang ngồi đó vậy đó, như vậy đó, rồi giờ nó bên như vậy đó. Rồi hết giờ rồi nha. Người nào có khả năng xa lìa được các cái tính chất là gồm có cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh và tướng thọ mệnh, gọi là bốn tướng. Nhưng mà nói gọn lại nó bốn tướng, mà nói cho gọn lại thì nó chỉ còn hai tướng, đó là tướng chấp ngã và chấp pháp. Người nào mà xa lìa được tướng chấp ngã và tướng chấp pháp một cách tuyệt đối thì là ngang bằng với chư Phật và thành Phật. Cho nên gọi là lưu nhất thức sư tướng là tức dân chư Phật. Chứ sư tướng thì nói là nó nhiều. Nếu mà chỉ ra những cái hình dáng tích thước khuôn khổ thì các tướng là gò ở trong cái vũ trụ này thì nhiều lắm, không thể nói hết. Nhưng mà tương vi tổng kết ra thì nó thành bốn tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng. Rồi rút lại cái thật, còn cái tinh hoa cốt lõi của nó là ở trong cái chỗ hai cái chữ là ngã tướng và pháp tướng, cái tướng chấp ngã và tướng chấp pháp. Và chúng để ý cái chỗ đó, cho nên là chúng ta học Phật tuy là thiên kinh giảng nguyễn, học cho nhiều là để cho biết đó, biết nhiều cái pháp môn để mà trị những cái tâm bệnh, trị tâm bệnh, thân bệnh của chúng sinh. Thì là học nhiều pháp môn vậy cho tốt là để trị tâm bệnh và thân bệnh thôi. Cũng như bác sĩ học thật nhiều thuốc, đông y sĩ học nhiều dược tính, bác sĩ tây y học nhiều thứ thuốc, nhưng mà cũng tốt là trị ngũ tạng lục phủ. Mà nói gọn lại là trị thân, bệnh thân, bệnh tâm. Kinh điển chúng ta học cũng vậy. Nhưng từ kinh nhà Phật gọi là có 8 dạng 4.000 pháp môn. Nhưng mà nó số thật là nhiều. Nhưng mà sự thật là để đối trị 4 cái tính chấp: chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và chấp thọ mạng. Và rút thật là tinh hoa Còn những cái tử là để hóa giải, để diệt trừ cái bệnh chấp ngã và chấp thân. Cho nên cái vấn đề mà nó thành tựu được giải thoát giác ngộ hay không, nó có được an lạc hay không, là do cái người học Phật nghe rồi tư duy rồi đưa ra mà áp dụng để mà hóa giải, để mà diệt trừ những cái vô minh thiền não mà nó phát xuất từ cái quan niệm chấp ngã chấp thân mà ra. Hôm nay đại chúng nhớ rằng là chúng ta vượt được cái phần chấp ngã chấp thoát, vượt tới cỡ nào thì chúng ta có sự an lạc, có sự vui vẻ, có sự giải thoát cỡ mấy. Còn những bằng học nhiều nghe nhiều mà chúng ta không có vận dụng cái giáo lý để mà hóa giải những cái phần chấp ở trong bốn tướng, ở trong cái ngã chấp thoát á, thì chúng ta không có lợi lạc gì hết. Kể cả niệm Phật rất nhiều, tụng kinh rất nhiều cũng không có lợi, không có lợi lạc. Và cũng như đại chúng đã hiểu đấy, kinh Bát Nhã Ba La Mật là Đức Phật dạy cho mọi người tu luyện cho mình, trang bị cho mình một cái thứ trí tuệ mà sẽ bằng tận cùng trí tuệ để mà nhận thức được vấn đề ngã, vấn đề pháp mà chúng sanh chấp mắt, để mà hóa giải nó, để mà vượt từ nó. Chứ kinh Kim Cang Bát Nhã không phải là các vị thần thánh ghê gớm như là tôi đã giới thiệu rằng là người ta quan niệm rằng kinh Kim Cang tức là những vị thần Kim Cang ghê gớm lắm. Nếu mà tụng kinh Kim Cang là các vị thần Kim Cang đó về trong nhà mình là đến cái chỗ mình đó, rồi nếu mà các ngài không vừa ý thì các ngài vậy, các ngài phá thấy nhà cửa suy tàn, cỏ cây héo úa vân vân, cái đó là cái hoàn toàn sai lầm. Mà đây là Đức Phật dạy cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này là thứ trí tuệ tận cùng của trí tuệ, để trang bị, để cho mọi người trang bị, mọi người trao dồi cho mình một thứ trí tuệ nhận thức chân lý, để mà vượt từ tất cả những cái tình chấp, trong đó chủ yếu là chấp ngã chấp tham. Nó rộng hơn là chấp bốn tướng. Tới đây thì là tôi tin rằng là đại chúng đã thấy rõ cái việc đó, khá rõ rồi. Và không có đoạn nào là đại chúng ăn nhớ không hả? Bên này có cái tiết mục thứ 14. Thì lợi ích của người thọ trì đọc tụng và xưởng dương giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo tôi Bồ Đề, giả sử có thiện nam thiện nữ cứ mỗi ngày 3 lần sáng, trưa và chiều đem thân mạng nhiều như chết trong hằng để mà bố thí. Làm như vậy trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, thấy những phước đức của người này không bằng người nghe kinh này mà lòng kinh không chống cái. Đại chúng nghe cái đoạn đó, nghe rồi phải suy nghĩ. Vì sao mà giả như có người nào đó mà đem thân mệnh mỗi ngày 3 lần sáng trưa chiều nhiều như số tết cho sông Hằng mà bố thí bất cứ bằng cách nào, hoặc là đem ra phục vụ làm lụng cực nhọc, hoặc là kể cả khi người ta cần là đem cho thân nguyên cả thân xác người ta hành hạ đánh đập, hoặc là người ta ăn thịt chẳng hạn, giết chết chẳng hạn, mà người mưu số tác không hằng, mà làm như vậy là mỗi ngày 3 lần mà trải qua